là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái xuất khẩu sắn đạt trên 3 triệu đô la.
Huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 1.800 ha rừng.
Hàng chục hộ dân thuộc thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình bức xúc do bùn đất từ công trình phát triển quỹ đất dân cư, thôn Liên Hiệp tràn xuống lấp hết ruộng, người dân không thể canh tác.
Tiếp đó là ghi nhận về những chuyển biến trong quá trình xây dựng ngôi trường hạnh phúc của ngành giáo dục thành phố Yên Bái.
Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hát Lưu có 4 chi hội với tổng số 843 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó 99% là dân tộc Thái. 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong xã luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp hội phát động, như phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều hội viên làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 50 đến 300 triệu đồng một năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 8,37%. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hội đã tổ chức 60 buổi tuyên truyền hướng dẫn tới 1.635 lượt cán bộ hội viên phụ nữ trong xã về 8 tiêu chí của cuộc vận động gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện duy trì và thành lập mới 4 đoạn đường phụ nữ tự quản, trong đó có 3 đoạn đường trồng hoa. Đến nay đã có 668 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, góp phần quan trọng để xã Hát Lưu cán đích nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong tháng 4 năm 2021.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng sắn xuất khẩu năm 2020 đạt trên 7.200 tấn với giá trị gần 3 triệu đô la Mỹ. Ngoài sản phẩm tinh bột sắn còn có khoảng 200 cơ sở sản xuất sắn lát khô sản lượng năm 2020 đạt khoảng 45.000 tấn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các mô hình mới, chính sách hỗ trợ phát triển dự án liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao về phát triển cây sắn bền vững, nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại các sản phẩm chế biến từ cây sắn, đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ, chế biến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sắn.
Vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 1.800 ha rừng, trong đó có 400 ha quế, còn lại là các loài cây khác như mỡ, keo. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các đơn vị trong ngành nông nghiệp huyện đã hướng dẫn bà con đúng kỹ thuật đánh giá chất lượng cây giống ở 11 cơ sở sản xuất giống khi thời tiết thuận lợi là đồng loạt ra quân trồng rừng. Đến nay, nông dân các xã đã trồng được trên 1.000 ha rừng, trong đó nhiều xã trồng được diện tích lớn như Động Quan, Minh Xuân, Phúc Lợi và Mường Lai. Bên cạnh diện tích rừng trồng tập trung, cây lâm nghiệp phân tán cũng được trồng nhiều, trong đó xoan là chủ yếu. Đây là cây bản địa, không sâu bệnh, ít đổ gãy, lớn nhanh, chất lượng gỗ tốt và giá bán cao, nên được bà con tận dụng trồng ở ven đường, ven bãi, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và mang lại giá trị kinh tế.
Thực hiện phong trào phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp và phong trào phụ nữ Văn Chấn chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội phụ nữ Văn Chấn đã đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sống. Thông qua các phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện đáng kể môi trường sống của nhân dân. Các hoạt động chủ yếu được chị em phụ nữ tập trung triển khai là quét dọn, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, xây dựng các hố thu gom xử lý rác thải, giúp đỡ các hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh và trồng chăm sóc các tuyến đường hoa. Để các hoạt động trở thành nề nếp, hội phụ nữ các xã thị trấn đã giao trách nhiệm cho từng chi hội đăng ký thực hiện từng mô hình và phụ trách từng cụm dân cư, từng đoạn đường cụ thể. Các chi hội đã xây dựng nội quy quy chế đưa các hoạt động vệ sinh tôn tạo cảnh quan môi trường trở thành hoạt động thường xuyên. Đến nay các chi hội phụ nữ ở Văn Chấn đã xây dựng được 63 tuyến đường hoa với chiều dài 0,5 đến 2,2 km, xây dựng được 59 lò đốt rác, xây 93 bể chứa rác, 90 lưu chứa rác và 358 hố xử lý rác gia đình. giúp gần 600 hộ gia đình hội viên xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh.
Huyện Mù Cang Chải hiện có tổng số trên 12.400 hộ với trên 65.430 nhân khẩu, trong đó có 40.186 nhân khẩu trên 14 tuổi đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân. Tính đến ngày 11 tháng 3, Công an huyện Mù Cang Chải đã thu nhận được 2.102 hồ sơ, đạt 5,25% kế hoạch. Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ cấp thẻ căn cước công dân, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai ra quân thực hiện đồng loạt trên địa bàn huyện bằng hai hình thức là thu thập thông tin cấp thẻ căn cước công dân tại trụ sở và thành lập các tổ lưu động trực tiếp đến các cơ quan ban ngành, tổ dân phố, trường học để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Đến nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai xong việc tiếp nhận hồ sơ lưu động đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, người có uy tín, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện và đang triển khai đối với công dân có nhu cầu cần thiết như học sinh chuẩn bị đi học, các trường, các cháu học sinh cuối cấp, người lao động đi làm ăn xa, phấn đấu hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện trước tháng 7 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hàng chục hộ dân thuộc thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình rất bức xúc do bùn đất từ công trình phát triển quỹ đất dân cư thôn Liên Hiệp tràn xuống lấp hết ruộng, người dân không thể canh tác. Công trình phát triển quỹ đất dân cư thôn Liên Hiệp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình làm chủ đầu tư. Khởi công từ cuối năm 2019 xong đến nay công trình vẫn chưa được bàn giao do nhiều nguyên nhân. Theo phản ánh, sau khi dự án đổ đất san tạo mặt bằng công trình đã cao hơn ruộng của các hộ dân xung quanh từ 2 tới 3 mét. Do không có kè chắn nên sau mỗi trận mưa, bùn đất lại chảy xuống lấp đầy ruộng khiến 13 hộ dân của thôn trung tâm xã Thịnh Hưng không thể canh tác được. Việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước thực trạng trên, các ngành chức năng của huyện Yên Bình cần nhanh chóng kiểm tra và có hướng giải quyết hợp lý để đảm bảo đời sống cho người dân.
Những năm gần đây, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng khó khăn đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao. Trong đó, chị Hoàng Thị Hướng, thôn Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần dám nghĩ dám làm để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Lập gia đình từ khi 19 tuổi, kinh tế gia đình chị Hoàng Thị Hướng gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ công việc làm thuê không ổn định. Gia đình chị chỉ có 2 hectare rừng nhưng chủ yếu là cây tạp, giá trị thấp. Là người phụ nữ dân tộc Tày, chị luôn trăn trở, phụ nữ không chỉ chăm lo cho gia đình chu đáo mà cũng cần phát triển kinh tế, vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhận thấy tiềm năng đất đai có nhiều nhưng chưa được khai thác hiệu quả, chị bàn với chồng đưa cây quế về trồng. Để thực hiện điều đó, chị Hướng đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức kỹ thuật trồng chăm sóc cây quế qua nhiều hình thức khác nhau. Chị cũng mạnh dạn vay vốn 3 triệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Năm 1997, gia đình chị bắt đầu cải tạo diện tích rừng để trồng quế thay thế. Qua quá trình lao động chăm chỉ, chị đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu về cây quế, tích lũy được vốn để tiếp tục mua, mở rộng diện tích lên đến 10 hectare. Đồi quế của gia đình chị Hướng với tuổi trung bình của cây quế là 7 năm, có khoảng 3 hectare quế trên 10 năm. Hàng năm, chị đều thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh cho cây, tiến tới tỉa cành, khai thác và trồng thay thế. Chị Hoàng Thị Hướng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Thì tôi cũng bắt chuyện từ cây quế. Trước đây, tôi thấy họ cấy quế để làm giàu. Thì tôi cũng, vợ chồng tôi cũng học hỏi theo để lấy cây quế về trồng để phát triển kinh tế gia đình. Sau này mới có đồng ra đồng vào thì tôi cũng mua thêm ít nữa để phát triển kinh tế. Tôi học hỏi theo thì để vươn lên, lên chính bản thân mình.
Cùng với đó, chị Hướng còn tìm những hướng phát triển kinh tế mới, tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản. Chuồng dê của chị duy trì trên 10 con dê. Ngoài ra, chị còn nuôi khoảng hơn 200 con gà, nuôi cá. Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt khoảng 200 triệu đồng một năm. Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả từ cây quế, gia đình chị Hướng đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Gia đình chị có điều kiện để lo cho 2 người con trưởng thành, công việc ổn định. Bên cạnh đó, bản thân chị Hướng cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhiều người trong thôn, trong xã, đến học hỏi, giao lưu. Chị còn cho nhiều hộ gia đình trong thôn, xã vay vốn với lãi suất ưu đãi để trồng trọt, chăn nuôi. Là người đồng bào dân tộc Tày, chị luôn giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Chị Đặng Thị Đinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Mô hình của chị Hướng tại thôn Làng Câu này là một trong những mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Trong thời gian vừa qua thì mô hình chị Hướng thì cũng đã tận dụng được tiềm năng về đất đai và từ đó là phát triển kinh tế đồi rừng, cùng với đó là kết hợp phát triển chăn nuôi. Ngoài cái việc phát triển kinh tế cho gia đình thì chị Hướng trong thời gian vừa qua thì cũng có những cái hoạt động giúp đỡ các chị em ở trong chi hội, như là cho chị em vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật cũng như là những cách làm hay để chị em có thể áp dụng, vận dụng và phát triển kinh tế của gia đình mình. Hiện nay thì trên địa bàn xã thì cái tiềm năng về đất cũng như là tiềm năng về cây quế cũng rất là dồi dào. Vì thế trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những cái mô hình như mô hình của gia đình chị Hướng trên địa bàn toàn xã.
Đồi quế của gia đình chị Hướng hôm nay trải dài một màu xanh ngút ngàn. Chị Hướng là một tấm gương điển hình của người đồng bào dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, các nhà lãnh đạo của nhóm bộ tứ Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Trong tuyên bố chung mang tên Tinh thần Bộ Tứ, các bên nhấn mạnh sẽ nỗ lực vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, lành mạnh, dựa trên các giá trị dân chủ và không bị hạn chế bởi sự cưỡng ép. Tuyên bố khẳng định bốn bên cam kết thúc đẩy một trật tự rộng mở dựa trên luật lệ và bắt nguồn từ luật pháp quốc tế để thúc đẩy an ninh, thịnh vượng cũng như chống lại các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các khu vực khác, ủng hộ pháp quyền tự do hàng hải và không gian, giải quyết hòa bình các tranh chấp, cam kết làm việc cùng nhau với nhiều đối tác, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Tứ đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các bên cũng cam kết sẽ ứng phó với các tác động của đại dịch COVID-19 trong lĩnh vực kinh tế và y tế. Lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ khẳng định sẽ hợp tác để mở rộng việc sản xuất vaccine an toàn, giá rẻ, hiệu quả và nâng cao khả năng tiếp cận công bằng nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế và mang lại lợi ích cho các nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố cho biết thêm các bên thống nhất nhận thức rằng biến đổi khí hậu là ưu tiên toàn cầu và sẽ nỗ lực để tăng cường hành động của tất cả các quốc gia về khí hậu.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nên đưa lực lượng Taliban vào chính phủ lâm thời của Afghanistan nhằm mang lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài tại quốc gia Tây Nam Á này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ ít ngày trước khi Nga chủ trì một hội nghị về Afghanistan, dự kiến diễn ra tại thủ đô Moscow vào ngày 18 tháng 3 tới. Ngoài chính phủ Afghanistan, Nga đã mời một số nước có vai trò quan trọng ở khu vực tham gia hội nghị, kể cả đại diện của Taliban.
Ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho rằng việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 ở Liên minh châu và EU là không công bằng khi vaccine đã không được phân phối theo tỷ lệ dân số như đã thỏa thuận. Trước đó, Thủ tướng Kurz đã thực hiện một so sánh dữ liệu phân phối vaccine với một số quan chức của Bỉ, Hy Lạp, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Kết quả cho thấy nguồn vaccine của EU đã không được phân phối theo tỷ lệ dân số như đã thỏa thuận. Theo nhà lãnh đạo Áo, các quốc gia như Malta hay Đan Mạch có tỷ lệ phân phối cao hơn đáng kể so với Bulgaria và Latvia. Và nếu tình trạng này tiếp tục, Áo cũng sẽ nằm trong các số các quốc gia thiệt thòi của EU. Theo so sánh của Thủ tướng Kurz, trong khi 15% dân số Malta đã được tiêm liều vaccine đầu tiên thì chỉ có 11% người Hungary và 9% người Đan Mạch đã tiêm. Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tiêm chênh lệch là do một số quốc gia bằng cách nào đó đã nhận được nhiều vaccine hơn những quốc gia khác. Tuy nhiên, Thủ tướng Áo đã kêu gọi mọi người không nên coi phát hiện của ông là một lời khiển trách đối với EU, mà ông chỉ muốn tìm kiếm sự minh bạch hơn về các hợp đồng vaccine của khối.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại Myanmar, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế giúp tạo điều kiện cho hòa giải ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian sớm nhất. Theo ông Triệu Lập Kiên, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn việc có thêm thương vong, xoa dịu tình hình, tăng cường hòa giải ngoại giao và xúc tiến đối thoại hòa giải tại Myanmar.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa cho biết đã thông qua khoản vay 400 triệu đô giúp Philippines mua vaccine ngừa COVID-19. Philippines là quốc gia đầu tiên được hỗ trợ tài chính trong khuôn khổ chương trình tiếp cận vaccine Châu Á-Thái Bình Dương, APVAC, trị giá 9 tỷ đô của ADB. Khoản cho vay của ADB sẽ hỗ trợ Philippines mua 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, được cơ chế tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận.
Ngày 12 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép lưu hành khẩn vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson sau khi phê chuẩn cho các vaccine do hãng dược phẩm Pfizer, BioNTech và Oxford AstraZeneca bào chế. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của hãng Johnson & Johnson có hiệu quả 67% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Vaccine này cũng chứng minh có hiệu quả 85,4% trong việc ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nặng do COVID-19 vì đây là vaccine tiêm một liều duy nhất. WHO bày tỏ hy vọng điều này sẽ tạo thuận lợi cho chiến dịch tiêm chủng ở tất cả các nước. Trước đó, hôm 11 tháng 3, Liên minh châu Âu, EU cũng đã cấp phép lưu hành loại vaccine tiêm một lần duy nhất này. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo được phát động triển khai từ năm học 2018-2019 với 3 tiêu chí quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Để thực hiện được các tiêu chí ấy, thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã có nhiều nỗ lực chung tay thực hiện nhằm cải thiện môi trường học tập của học sinh để lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc lan tỏa ra cộng đồng học tập hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Buổi trải nghiệm của cô và bé trường mầm non Yên Ninh thành phố Yên Bái trở nên sôi động hơn. Các bé được vui chơi trải nghiệm và giáo viên được thể hiện những sáng tạo của mình để tạo môi trường hạnh phúc. Năm 2020-2021, nhà trường tăng cường đầu tư cải thiện cơ sở vật chất khang trang, an toàn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng mỗi nhà giáo không chỉ là những người truyền đạt kiến thức kỹ năng mà còn giàu lòng nhân hậu. Đặc biệt để đảm bảo đúng tiêu chí về đổi mới giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường còn chú trọng xây dựng trường lớp trở thành nơi trẻ không chỉ học mà còn vui chơi giải trí và là nơi trẻ học làm người để thể hiện năng lực bản thân được chăm sóc bảo vệ. Anh Lê Quang Vũ, phụ huynh học sinh cho biết.
Tôi thấy là nhà trường mình là một trường mới, được đầu tư rất là đầy đủ về trang thiết bị cũng như là không gian cảnh quan môi trường. Rất là chúng tôi làm phụ huynh rất là tôi cảm thấy rất là hài lòng. Hai đó là cái môi trường giảng dạy tại đây thì các cô giáo cảm thấy rất là thân thiện giữa giáo viên, nhà trường cũng như là bên phụ huynh và kể cả giữa các cô giáo và các con. Nên là chúng tôi rất là yên tâm khi gửi các con tại đây.
Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Để tạo được cái môi trường hạnh phúc thì nhà trường cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo được cái môi trường rất là thân thiện, an toàn, lành mạnh và không có bạo lực học đường. Về dạy và học, nhà trường cũng đã vận động cán bộ, giáo viên, thầy cô thay đổi vì một môi trường hạnh phúc và cũng đã thay đổi về công tác quản lý, về công tác giáo dục, phương pháp dạy học và tăng cường các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao an toàn, lành mạnh để giúp trẻ phát triển tính cá nhân và được chia sẻ và phát triển những năng động của trẻ và hướng trẻ để phát triển toàn diện.
Không chỉ tạo động lực thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học hạnh phúc còn góp phần tích cực để giải quyết những vấn đề còn hạn chế của ngành giáo dục. Tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái lại có cách làm sáng tạo thiết thực để xây dựng trường học hạnh phúc cụ thể, nhưng học sinh có học lực điểm yếu, điểm kém, được các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm phụ đạo, không thu tiền và được bạn bè trong lớp quan tâm về mọi mặt. Với cách làm này, nhiều học sinh đều cảm thấy hứng thú và tự tin với việc học tập, từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết hạnh phúc cùng nhau thi đua tiến bộ. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt tới giáo viên những nội dung về trường học hạnh phúc, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm cho học sinh, trong đó đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức, pháp luật, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường, tạo đồng thuận hợp tác dân chủ, tăng cường đối thoại với phụ huynh, học sinh. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Là nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường, đảm bảo là các bạn học sinh đến trường được an toàn, được tôn trọng, được học tập, được trải nghiệm, phát triển kỹ năng, được thể hiện bản thân, được tôn trọng, trân trọng, tôn trọng và yêu thương, xây dựng cái mối quan hệ trong nhà trường thì đảm bảo giữa quan hệ đồng nghiệp với đồng nghiệp, học sinh với lại các thầy cô, sao cho cái đó là mối quan hệ là hết sức là thân thiện, gắn bó, đoàn kết, chia sẻ. Giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Với phụ huynh chúng tôi cũng có những cái biện pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, tạo một cái sự đồng thuận, chung sức của phụ huynh trong việc phối hợp cùng với nhà trường xây dựng cái môi trường hạnh phúc, với một cái mục tiêu là trong giai đoạn từ nay đến 2025 thì chúng tôi sẽ xây dựng được cái môi trường tiểu học Kim Đồng thành một trường tiểu học hạnh phúc, mà ở đó là có một cái sự hài lòng, một sự yên tâm về chất lượng của nhà trường.
Còn tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc là nỗ lực của cả tập thể để học sinh yêu trường, yêu lớp hơn. Trước hết, thầy cô phải quan tâm tôn trọng cảm xúc của học sinh. Giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy, không tạo áp lực cho học sinh, tích cực tham gia nhiều hoạt động với học sinh, chủ động gần gũi chia sẻ với học sinh nhiều hơn, tích cực vận động khích lệ các em tự tin thể hiện khả năng của bản thân. Em Vũ Diệu Linh, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Trường thì các thầy cô, trưởng cháu và các bạn rất quan tâm và chia sẻ với nhau. Gần nhiều năm gần đây thì được sự quan tâm của Ủy ban thành phố và các bậc phụ huynh, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, chúng cháu đã có những thay đổi vượt bậc về sân trường và xây thêm nhiều khu mới. Ví dụ như khu thể thao chơi bóng chuyền và các khu thang nước để các bạn học sinh ngồi và thư giãn sau một ngày, sau một giờ học. Sau một giờ học vất vả, nhà trường cũng tạo điều kiện để cho bọn cháu phát triển về mọi mặt tâm sinh lý học sinh, và bọn cháu cũng cảm thấy rất là vui.
Bà Hoàng Thị Loan, hiệu trưởng trường trung cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi đã dần dần thực hiện đủ đúng các tiêu chí đã ban ra, từ tiêu chí về môi trường dạy học, tiêu chí về chất lượng dạy học và tiêu chí các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Nhà trường đã có một cái cơ sở và có một môi trường thân thiện để mỗi khi đến trường các con cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Về chất lượng dạy và học, ngoài cái chất lượng dạy và học tại trong các lớp thì nhà trường rất quan tâm tổ chức các sân chơi, các hoạt động kỹ năng trải nghiệm để cho các con nâng cao kỹ năng trong và ngoài nhà trường cũng như kỹ năng trong cuộc sống. Với cái tiêu chuẩn 3 thì nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài xã hội, đặc biệt là mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, để làm sao mà cha mẹ học sinh thực sự hiểu, thực sự quan tâm và thực sự ủng hộ.
Qua triển khai tại 3 trường thí điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy, mỗi đơn vị trường có một cách thực hiện khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên thân thiết, gần gũi và có sự tương tác nhiều hơn. Cơ sở trường lớp được xây dựng khang trang. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng giúp đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, nhất là kỹ năng ứng xử, sư phạm và việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Bà Nguyễn Thị Diễm Hương, Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau.
Qua cái phong trào thi đua xây dựng trường hạnh phúc ấy, để hướng tới xây dựng làm sao 100% các cơ sở giáo dục, trường học không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm cũng như là tính mạng của nhà giáo và học sinh. Thế và hướng tới một ngôi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thế thì các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái của chúng tôi đã tuyên truyền phổ biến tới 100% các cán bộ, nhà giáo, người lao động về mục đích, như ý nghĩa của việc tham gia xây dựng trường hạnh phúc, để giúp cho cán bộ, nhà giáo, người lao động có nhận thức đầy đủ cũng như là đúng đắn về cái tầm quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì mối môi trường giáo dục trong mỗi nhà trường, mà ở đó học sinh, cán bộ, nhà giáo cũng như là người lao động thì luôn luôn là được yêu thương, tôn trọng cũng như là được an toàn và được thấu hiểu. Ngoài ra thì từng cá nhân căn cứ vào những cái tiêu chí đó về trường học hạnh phúc để đăng ký cái số lượng cũng như là tiêu chí và đăng ký cái thời gian để thực hiện những cái tiêu chí về trường học hạnh phúc.
Thời gian tới, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đăng ký các mô hình ở mỗi cấp học về xây dựng trường học hạnh phúc để nhân rộng trên địa bàn, với mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 28 Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Newcastle và Aston Villa đã diễn ra rất kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Newcastle và Aston Villa đều nhập cuộc thận trọng khiến cho trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Cả hai đội không tạo ra nổi một tình huống đáng chú ý lên khung thành của nhau trong 45 phút đầu tiên và tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến giờ dừng nghỉ giải lao. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều chuyển biến, bất chấp hai huấn luyện viên Pete Bruce và Dean Smith thực hiện một số thay đổi người. Trận đấu chỉ thực sự kịch tính ở những phút cuối trận khi cả hai đội bất ngờ tăng tốc với quyết tâm tìm kiếm 3 điểm. Và Aston Villa là những người tìm được bàn thắng, khai thông bế tắc ở phút thứ 86 từ quả tạt bên trái. Watkins chọn vị trí đánh đầu kỹ thuật trúng người hậu vệ Clark đổi hướng đi vào lưới của Newcastle trong sự bất lực của thủ môn Dubravka. Đến phút bù giờ thứ hai, Aston Villa có cơ hội tăng cách biệt nhưng Watkins lại không thể đánh bại thủ môn trong pha đối mặt. Chắc chắn Watkins sẽ phải hối hận với cơ hội bị bỏ lỡ bởi ngay ở giây cuối cùng của trận đấu, Lacazette đã có pha đánh đầu hiểm hóc giữ lại một điểm cho Newcastle. Trong khi đó, trận cầu với Fulham diễn ra trong bối cảnh Manchester City tiếp tục băng băng về đích. Manchester City vẫn duy trì phong độ với 21 trận thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua và hiện vẫn đứng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021. Fulham của huấn luyện viên Scott Parker đã có những tín hiệu lạc quan hơn trong cuộc đua trụ hạng. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Scott Parker thời gian gần đây có thể nói là khá ổn. Trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ có 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Với phong độ như vậy, cánh cửa trụ hạng của Fulham đã bắt đầu mở ra không ít. Trong 5 lần đụng độ trước đó giữa hai câu lạc bộ, Manchester City chiếm hoàn toàn ưu thế với 5 trận thắng. Sự chênh lệch khá lớn giữa hai câu lạc bộ không khó để dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Mới đây, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Na Uy thông báo tấm băng đội trưởng của đội tuyển nước này sẽ được trao cho Martin Odegaard, tiền vệ hiện đang khoác áo của Arsenal theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Trước đó vào năm 2014, Odegaard trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển Na Uy khi anh có trận đấu ra mắt lúc mới 15 tuổi, 253 ngày. Sau đây là những tin vắn nổi bật. Theo tờ AS, Barcelona đang cân nhắc bán Antoine Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tiền đạo người Pháp gia nhập đội bóng chủ sân Nou Camp từ Atletico Madrid với mức giá lên tới 120 triệu euro nhưng không tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng. Ban lãnh đạo Barcelona đang muốn cắt giảm quỹ lương trong bối cảnh gặp khó khăn về tài chính. Phần cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế hả?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi cái nơi kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắc ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắc.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay home wifi của Viettel đi.
Thế à?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home wifi tốc độ cao bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1800 8168.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.